18y.net giới thiệu câu chuyện Em đã có chồng chưa? Phần 30 ngồi dưới gốc cây bàng, bỏ mặc những ánh mắt kỳ dị của đám thanh niên và bảo vệ, vẫn vơ nghĩ về em. Bỗng đâu cồn cào một nỗi nhớ, giờ này em làm gì, ở đâu và có nhớ tôi không? Lại hoài niệm về thời xa vắng và những kỷ niệm em đềm tủa cắp sách tới trường. Nhớ những trận chiến bụi mù của đám trai làng quê, nhớ dàn thiên lý và cánh cổng có hàng dâm bụt, nhớ nhiều hơn cả là ngắm hoàng hôn trên đồi gió hú ơi, ký ức ơi, bao giờ quay lại, ôi bể trên ơi. Sao để cho con lớn, sao con không mãi là đứa trẻ của lũy tre làng, gần 2 giờ sáng gì mới ra khỏi quán, sặc mùi rượu, chân liêu siêu, tôi dắt chiếc xe đón anh chờ em lâu không? Giọng vừa to như kiểu để người khác nghe vừa thánh thót, óc ẻo leo lên xe dựa hẳn người, dạ ở thì cũng lâu, tôi đáp lại, bối rối. Có một chàng trai bước tới, đây là bạn trai, em à. Quỳnh Anh ôm lấy tôi thật chặt, đúng rồi, bạn em nói rồi, anh đừng có theo em nữa, một lời khẳng định chắc nịch. Hừm, mày tên gì? Giọng thanh niên bắt đầu cà khịa. Đám đông nhân viên hướng ánh mắt về chỗ hai dì cháu làm tôi ngại quá, chừng tôi tên Phong, vừa nói vừa giơ tay ra chào, hoang mang trước người đó. Nhìn bề ngoài, chàng trai này khá ưa nhìn về ngoại hình, nhưng không hẳn là người giàu có. Hơn nữa, chiếc xe máy làm phương tiện cũng không lấy gì là đời mới và đắt đỏ. Mày yêu Quỳnh Anh thì yêu đàng hoàng. Nếu tao thấy Quỳnh Anh buồn thì đừng trách tao, tao sẽ tìm mày. Im lặng, không nói gì trước lời đe dọa đó. Nếu là con gái, lời đe dọa kiểu này mang đầy hoa hồng. Trong thâm tâm, bắt đầu cảm thấy mến anh này, đó là người chân thành và quan tâm thực sự đến người yêu mình, đồng thời cũng là người quân tử. Anh thôi nha, không đe dọa bạn em. Vừa nói, Quỳnh Anh càng ôm chặt tôi hơn nữa, dí sát lồng ngực vào lưng, chắc gì sợ tôi bị đánh. Cảm giác đùm bọc một đứa cháu, mình đi về đi Phong, cả anh nữa, về đi, em với anh không có duyên, chỉ làm bạn bè được thôi. Hai người chở nhau về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi vẫn chưa dứt được cái hoài niệm và em ra khỏi đầu, men bia vẫn còn chánh choáng, còn Quỳnh Anh day dứt nửa kiểu có một bộ quần áo đẹp, quyết định không mua rồi như vẫn mong ướm thử và mặc nó. Trời về đêm lạnh quá, cái ôm chưa buông, hai tay vẫn quàng qua hông giữ vững, người dựa hẳn vào, mái đầu nghiêng nghiêng tựa cằm lên vai, bỗng dưng thấy mình như lớn phồng lên, là người đàn ông thực thụ. Hai dì cháu ghé ăn hủ tiếu gõ ngay gần rạch Bùng Binh. 2000 đồng một tô, leo lên xe ngồi lại Phong chạy lòng vòng thành phố đi, chưa muốn về nhà ngay giọng thỏ thẻ, dạ, trước sau tất cả đều là tiếng dạ thưa, theo kiểu gia đình. Nhiều lúc cũng đã từng vu vơ, nếu không có mối quan hệ dòng tộc, liệu tôi với chị Quỳnh Anh sẽ thế nào, là một người yêu, một người bạn, hay là chị em? Trước khi biết về công việc làm của dì, nét đẹp và tình cảm một thằng con trai dành cho dì là sự biết ơn và kính trọng tuyệt đối, bất khả xâm phạm. Sau khi khám phá, sự kính trọng mất đi, mâu thuẫn kinh khủng. Cách đây 2 tiếng đồng hồ khi bước ra khỏi cửa quán, tôi khinh miệt và đau đớn. Còn bây giờ, khi hai cơ thể ôm chặt nhau trên xe, tự dưng đồng cảm, mỗi người có một nỗi vất vả riêng. Và ắt hẳn người con gái ngồi sau xe cũng đâu có muốn làm dâu chăm họ. Từ đó trở đi, khi tôi tiếp xúc với những người con gái trong ngành công nghiệp nhạy cảm, luôn lấy sự đồng cảm và chia sẻ ra để đối xử, đề phòng, vẫn tôn trọng người ta. Lối suy nghĩ đó bắt nguồn từ hôm nay, chạy lòng vòng cách mạng tháng 8 Nguyễn Văn Trỗi bờ kè. Gần 3 giờ 30 sáng, con tấp vào đây cho gì, buồn ngủ rồi, giờ này về ồn ào, dạ, nhưng nhị gì ông tướng. Quỳnh Anh quay trở lại là con người chín chắn và bề trên qua giọng nói hai dì cháu búc một phòng đơn, căn phòng không mấy sạch sẽ, trên tường treo bức tranh thô thiển và gợi dục. Mùi xú uế và ẩm mốc làm tôi hơi khín mũi, lăn kệch trên giường. Quỳnh Anh bỏ lại thằng cháu chưa biết phải làm thế nào, dì đưa con cái mền đi, con ngủ dưới đất hai mắt tròn vo như hạt gạo nhìn. Rồi Quỳnh Anh cười to, cười vang khắp căn phòng, cười theo kiểu chua chát. Ôi cái thằng nhóc này, đúng, đúng, phải thế chứ, thế mới là người đàn ông thực thụ. Rồi dì lại ôm bụng cười tiếp, cười chảy nước mắt mới ngưng. Lên đây ngủ trên giường này ông tướng, đừng suy nghĩ bậy bạ, ôm gì mà ngủ. Hôm nay dì mày cần một con gấu để ôm. Lẹn bẹn đi súc miệng đánh răng rồi trèo lên giường. Người như mộng du, lúc ở quán buồn ngủ bao nhiêu thì giờ tỉnh ngủ bấy nhiêu. Quỳnh Anh thì cứ vô tư như ruồi, cởi cả áo ngoài ra nằm bên cạnh. Chắc do nóng, lấy tay tôi làm gối. Dì ngủ chưa? Tôi chủ động chưa? Có gì nói đi, sao dì lại đi làm nghề này? Con thấy, nó không ổn, nó không tốt thì nói đại cho. Rồi còn bày đặt văn vẻ giọng đều đều và thở nhẹ. Mỗi người có mỗi nỗi niềm riêng, để giữ cho nhau không sự riêng tư nhất định, tôi sẽ không kể cho độc giả nghe về lý do, chỉ biết rằng cuộc nói chuyện đêm đó kéo dài tới gần sáng, thông qua đó, những cảm nhận về cuộc sống, về ân oán mắc nợ, cái nhìn về con người của bản thân cũng nhân văn và sâu sắc hơn. Lúc này chẳng ai còn khoảng cách với ai, người con trai và con gái cứ ôm chặt nhau. Cô gái đặt một nụ hôn lên môi chàng trai, nhưng chàng trai khước từ, hôn liền lên trán. Ngoài hành động đó, không xảy ra thêm bất cứ thị phi. Hai đứa giữ đúng được quan hệ dòng tộc và vai trò của mình. Phong này, ước gì con lớn hơn vài tuổi và không có họ hàng, dì sẽ chọn con là người đàn ông của mình, là người đàn ông tốt đấy. Dáng mà giữ nhé. Tôi cũng hăng say kể về cuộc sống ở quê, về tình cảm, về những trận sống mái đánh đấm. Cô gái im lặng nằm bên cạnh nghe kể, thỉnh thoảng nghịch ngợm cù lét và bông đùa thêm vài câu ba gai. Mùi son phấn lâu lâu đâm vào mũi, kích thích hormone nam trong cơ thể. Cánh tay tay đau thừa bừa thỉnh thoảng va chạm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể đàn bà, nhưng không dừng quá lâu. Tình cờ nghe hết những câu chuyện về Trâm Anh, Phương Anh và Trà Mi, dì tặc lưỡi, hóa ra đứa cháu mình cũng đa tình quá chứ. Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa phòng, hai mắt díu lại. Tôi kể chuyện một mình, người còn lại lắng nghe lời kể qua giấc mộng say mê. Ai khi ngủ cũng phảng phất hồn nhiên của thiên thần, nhất là khi đàn bà đẹp ngủ.